Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 06 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Hồng Hạnh ở huyện Tuy Phước, ông Hoàng Bá Thông ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Thị Minh Tâm ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh ở huyện Tuy Phước hỏi, người khuyết tật đặc biệt nặng có được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Người khuyết tật đặc biệt nặng được ưu tiên khám bệnh chữa bệnh theo các quy định sau đây. Điều 3 Nghị định số 28 ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật quy định về mức độ khuyết tật cụ thể. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Điều 3 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về nguyên tắc trong khám bệnh chữa bệnh như sau. Tôn trọng bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị phân biệt đối xử đối với người bệnh. Ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Tôn trọng hợp tác bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật, tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, bình đẳng công bằng giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
Ông Hoàng Bá Thông ở thị xã An Nhơn hỏi, trường hợp nào sẽ bị tạm dừng trả lương hưu? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cụ thể. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: xuất cảnh trái phép, bị tòa án tuyên bố làm mất tích, có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích, thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu trợ cấp, còn được truy lĩnh tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng. Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do.
Bà Phạm Thị Minh Tâm ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp người vay tiền chết, ai sẽ có nghĩa vụ trả nợ cho người vay? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 466 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ trả nợ của bên vay sau đây. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn. Nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại thời điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ, thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 điều 468 của bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau. Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến thời hạn chưa trả. Trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 của bộ luật này. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều 615 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. Như vậy, nếu người vay tiền chết thì những người thừa kế của người đó có nghĩa vụ trả nợ trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 06 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08 ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. Trong đó, sửa đổi bổ sung khoảng 4 điều 18 về trình tự công bố hoạt động cảng bến thủy nội địa. Cụ thể, trước khi đưa công trình cảng bến thủy nội địa vào khai thác, chủ cảng bến thủy nội địa nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác một bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động theo quy định như sau. Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, nộp hồ sơ đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia, vừa trên đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển đối với đường thủy nội địa quốc gia. Giao Sở Giao thông Vận tải đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng đối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển đối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thẩm định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa. Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, nộp hồ sơ đến Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Đối với cảng thủy nội địa thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 2, điều 15 nghị định này hoặc Sở Giao thông Vận tải, đối với cảng thủy nội địa thuộc trường hợp quy định tại điểm C khoản 2, điều 15 nghị định này. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa. Đối với bến thủy nội địa, nộp hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến, thành phần hồ sơ là bản chính hoặc bản sao điện tử các thành phần hồ sơ tương ứng theo quy định. Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tổ chức cá nhân qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Nghị định số 06/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.